là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Lãnh đạo tỉnh tham dự diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024.
Cần chấn chỉnh hoạt động của xe chở đất vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hướng đi mới trong phát triển du lịch của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2024, sơ kết công tác phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. 9 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân. Tuy nhiên, với sự chung sức đồng lòng, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2024, nhờ đó tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của tỉnh vẫn duy trì đà phát triển ổn định và đã đạt được một số kết quả quan trọng. 9 tháng năm 2024 đã có 11 chỉ tiêu có kết quả thực hiện ước đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 22.000 tỷ đồng. Số lượt khách du lịch đạt trên 1,7 triệu lượt người. Trên 19.300 lao động có việc làm mới. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 14.000 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị Ủy ban dân tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các ban, sở ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân huyện Văn Yên để hoàn thiện các tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024, đảm bảo tiến độ. Tích cực đồng hành, đôn đốc, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát thị trường, giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai để trục lợi, thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng 9 tháng 10, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã chủ trì diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với 63 điểm cầu của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đại diện phòng tư pháp các huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, lãnh đạo và đại diện một số doanh nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Là lần thứ hai được tổ chức, diễn đàn kinh doanh và pháp luật là hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Diễn đàn là cơ hội để các bộ ngành lắng nghe các ý kiến phản ánh từ phía cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt nhận diện những vướng mắc pháp lý, khó khăn cản trở từ quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Diễn đàn là cơ hội để các bộ ngành nắm bắt những vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp phải trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, từ đó có các giải pháp khắc phục về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, thống nhất cao, xác định đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, huy động khơi thông mọi nguồn lực bên trong bên ngoài, nguồn lực trong dân. Với chủ đề chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, diễn đàn tập trung thảo luận hai vấn đề lớn. Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề cùng giải quyết một số vấn đề pháp lý về dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong phiên thảo luận này, các đại biểu tập trung phân tích, nhận diện những điểm còn bất cập do mâu thuẫn, không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và vướng mắc trong các quy định cũng như tổ chức thực hiện. Trình tự thời gian chuẩn bị đối với các dự án đầu tư, thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép thực tế hiện nay kéo dài, làm chậm quá trình đầu tư, gây ảnh hưởng khó khăn cho doanh nghiệp. Phần thảo luận thứ hai với chủ đề một số vấn đề pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ. Các đại biểu đã tập trung vào các vướng mắc pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ, trong đó thảo luận những khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng, trình tự thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo minh bạch chính sách, đảm bảo việc hoàn thiện thuế giá trị gia tăng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định của pháp luật về quản lý thuế. Phát biểu kết luận diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, việc tổ chức diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn lắng nghe, chia sẻ với các khó khăn và chung tay cùng tháo gỡ để cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Những nội dung được thảo luận tại diễn đàn đã thể hiện được giá trị, tính khoa học của diễn đàn, thể hiện rõ sự quyết tâm, quyết liệt của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và các địa phương trong công tác xây dựng thể chế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị, ngay sau diễn đàn này, Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, tổng hợp các nội dung kiến nghị, tham mưu văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, giao việc cho các cơ quan, trước hết là các cơ quan chủ trì của các dự án luật, nghiên cứu xem xét xây dựng hành lang pháp lý để đội ngũ cán bộ công chức chuyên tâm làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và trình độ chuyên môn. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 10, đoàn cán bộ giảng viên Học viện lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 97, Học viện Quốc phòng do Trung tướng Tiến sĩ Đào Tuấn Anh, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Về phía tỉnh Yên Bái, cùng tham gia đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã kính cẩn dâng hương và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, trong những năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập. Trước anh linh của Người, các cán bộ giảng viên, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 97 nguyện suốt đời trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng hết sức phục sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, nguyện suốt đời phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân chung sức một lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ngày 9 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã tới thăm hỗ trợ số tiền 2 tỷ 500 triệu đồng giúp nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do cơn bão số 3. Tiếp đoàn có đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang đã trao hỗ trợ số tiền 2,5 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai và gửi lời chia sẻ sâu sắc, động viên khích lệ tinh thần của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với những khó khăn mất mát mà đồng bào tỉnh Yên Bái phải hứng chịu do cơn bão số 3. Đồng chí cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nhanh chóng phục hồi, tái thiết, ổn định cuộc sống. Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm, hỗ trợ thiết thực kịp thời của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời thông tin nhanh tới đoàn công tác về những tổn thất nghiêm trọng do cơn bão số 3 gây ra vừa qua. Với nguồn hỗ trợ tiếp nhận, trong đó có tỉnh Kiên Giang sẽ được tỉnh Yên Bái phân bổ kịp thời đến đúng người bị nạn và đến nơi cần thiết. Cùng ngày, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ 5 tấn gạo hỗ trợ bà con gặp khó khăn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do cơn bão số 3. Tại buổi tiếp nhận, đoàn câu lạc bộ Gôn VVO đã ủng hộ 2 tấn gạo và tập thể lớp K36 Đại học Kinh tế Quốc dân 3 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn tỉnh Yên Bái. Thay mặt Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao đẹp tới các đoàn đã góp phần chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đây là việc làm thiết thực ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm sâu sắc của các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, kịp thời động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng mất mát về con người, tài sản, khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Với sự quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời, đến nay Ban Vận động Cứu trợ các cấp tỉnh Yên Bái đã nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, trong đó cấp tỉnh đã tiếp nhận trên 200 tỷ đồng, ủng hộ bằng hiện vật trên 190 lượt đoàn và đã chuyển số hàng đi đến các huyện để hỗ trợ. Cấp huyện đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ và đăng ký ủng hộ hơn 13,3 tỷ đồng, hỗ trợ bằng hiện vật đã tiếp nhận trên 1.000 đoàn.
Sáng nay, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái trao quà hỗ trợ cho người dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tiếp và làm việc có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai của tỉnh Yên Bái. Theo đó, trong tháng 9 vừa qua, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống, lương thực, chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng cảm và chia sẻ với những thiệt hại mất mát đặc biệt lớn của nhân dân tỉnh Yên Bái do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng để làm 20 căn nhà cho các gia đình bị sập nhà hoàn toàn trong cơn bão số 3.
Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề để tiến hành công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với đồng chí An Hoàng Linh, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng tỉnh ủy Yên Bái. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% phiếu tín nhiệm. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban dân huyện Yên Bình thông qua tờ trình việc giao dự toán bổ sung cho các cơ quan đơn vị từ nguồn kinh phí bố trí lĩnh vực chi của ngân sách cấp huyện, nguồn kinh phí thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024, nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu sang năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố đã phải di rời do sạt ta luy. Để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện cho các hộ bị sạt lở ta luy được đánh đất. Vì vậy, trên địa bàn hiện nay, rất nhiều điểm đánh đất khiến lượng xe chở đất cũng tăng đột biến. Điều đáng nói là hầu hết các xe chở đất phóng rất nhanh, cua rẽ không xi nhan đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xe chở đất nườm nượp nối đuôi nhau chạy trên đường vào mọi khung giờ trong ngày với tâm lý chở được nhiều chuyến, hót được nhiều đất nhất có thể. Do đó đã có không ít xe chạy nhanh gây tai nạn giao thông, thậm chí có vụ tai nạn gây chết người xảy ra. Nhiều người dân lo lắng, bất an trước thực trạng này.
Rất bất an, vẫn sợ hãi nhưng mà công việc mình hàng ngày thì chấp nhận thôi.
Em cảm thấy rất là bất an khi một ngày có 4 đến 5 vụ tai nạn liên quan đến xe chở đất.
Nói chung là mình cũng thấy bất an, có khi là mình đi chậm nhưng xe nó lại đi nhanh, mà có khi xe nó đi chậm mà mình vô tình đi nhanh là cũng dính.
Vào các giờ cao điểm, lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường khá đông, đặc biệt là giữa các em học sinh đi học, nhưng những chiếc xe chở đất vẫn nối đuôi nhau chạy ầm ầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Em Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 12C2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái lo lắng nói.
Khi mà đi trên những tuyến đường rất là nhiều xe chở đất như này thì cháu cảm thấy rất là sợ. Nó xe to, đi rất là nguy hiểm. Mà xe của mình thì bé, thỉnh thoảng là mình hay đi sau xe, nó hay bị khuất cái điểm xe của xe ô tô đi. Nhiều lúc cũng rất dễ bị những cái trường hợp xấu nó xảy ra ấy. Cháu rất là cảm thấy bất an, sợ.
Chị Phạm Thị Huê, tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Lúc nào ra đường cũng phải đeo khẩu trang, cụp mũ hoặc là đeo kính. Không là về là ốm luôn.
Những ngày qua, nhiều tuyến đường tập trung các đơn vị, cơ quan, trường học, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra liên tục, nhất là vào thời điểm buổi sáng và buổi chiều. Anh Đoàn Đức Lĩnh, tổ 7 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Em mong muốn là các cấp chính quyền quản lý lại những xe đi vào những giờ thấp điểm hơn.
Ông Lý A Sáng, tổ 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Rất là nguy hiểm nhưng mà phải cố gắng làm sao đi cho nó an toàn là số 1. Trong tháng vừa rồi đã có 2 vụ, một vụ ngay đây của một vụ phường Nguyễn Học hôm qua. Chỉ yêu cầu là sao các cơ quan chức năng và các phòng ban có trách nhiệm là phải thường xuyên tuyên truyền giáo dục nó cho từ tổ trưởng dân phố cho đến tổ nhân dân. Thế nên là chúng ta mỗi người có một ý thức trách nhiệm để bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
San gạt ta luy là việc cần tiến hành khẩn trương để người dân sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng việc đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường từ hoạt động vận chuyển đất cũng cần được quan tâm giám sát, quản lý chặt chẽ từ các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng. Vận chuyển đất góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình san gạt trên địa bàn, nhưng các chủ doanh nghiệp, lái xe không nên bất chấp tất cả, nhất là các quy tắc an toàn giao thông, để việc chở đất diễn ra nhanh chóng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN và Hội đồng Điều phối ASEAN. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Komasit nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị và kinh tế hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, mang đến cả cơ hội và thách thức cho các quốc gia. Các bộ trưởng ngoại giao đã thống nhất chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị cấp cao liên quan. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được trao đổi tại các hội nghị cấp cao lần này. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, các nước bày tỏ quan ngại về tình hình đang xấu đi ở Myanmar, tái khẳng định đồng thuận 5 điểm là văn kiện định hướng các nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi và bền vững, nhấn mạnh cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các bên và triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Các nước cũng nhất trí củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng xây dựng Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Trong thông điệp video gửi tới người dân Liban ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Liban có thể đối mặt với tình trạng tàn phá giống như Gaza. Ông Netanyahu cũng đánh giá Hezbollah đã yếu hơn so với những năm trước. Nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah, người kế nhiệm và cả người kế nhiệm của nhân vật này. Lời cảnh báo của ông Netanyahu được đưa ra khi quân đội Israel triển khai thêm binh sĩ đến Liban và ra lệnh cho người dân ở các khu vực ven biển phía Nam và các khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut phải sơ tán. Trong khi đó, ngày 8 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố sẽ khiến người Israel không thể quay trở lại miền Bắc. Kể từ khi Israel phát động một làn sóng tấn công vào các thành trì của Hezbollah ở Liban hôm 23 tháng 9, đến nay hơn 1.470 người đã thiệt mạng.
Tòa án tối cao Brazil đã cho phép nền tảng xã hội X hoạt động trở lại tại nước này sau khi nộp phạt 5,23 triệu đô la và chấp thuận tuân thủ các phán quyết của nhà chức trách cũng như quy định của pháp luật Brazil. Thẩm phán liên bang đã yêu cầu cơ quan viễn thông quốc gia bỏ chặn dịch vụ X Brazil sau khi nền tảng này bị đình chỉ từ ngày 31 tháng 8, làm ảnh hưởng tới hơn 22 triệu người dùng. Thẩm phán Moraes khẳng định việc dỡ bỏ lệnh cấm đi kèm điều kiện. Theo đó, nền tảng X phải tuân thủ toàn diện pháp luật Brazil và tuân thủ tuyệt đối các quyết định của tòa án tối cao về việc loại bỏ những tài khoản bị nhà chức trách cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, cũng như chỉ định đại diện pháp lý, điều kiện bắt buộc để hoạt động tại Brazil. Với tỷ lệ trung bình hơn một chiếc điện thoại di động cho mỗi người dân, Brazil là một trong những quốc gia được kết nối nhiều nhất trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, những năm qua, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã lựa chọn du lịch là hướng đi phát triển kinh tế mũi nhọn theo hướng định hướng. Qua đó góp phần xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn, thân thiện.
Làm ecology ở bản Báo Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải hiện có tổng cộng 27 căn nhà, trong đó có 2 phòng nghỉ cộng đồng và 25 căn nhà riêng biệt được làm theo kiểu nhà sàn đậm chất dân tộc, mang đến một trải nghiệm mới mẻ. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng đã đón trên 300 lượt khách du lịch đến trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp sang trọng nằm giữa núi non Bạt Ngàn và những cánh đồng lúa vàng óng. Khu nghỉ dưỡng nổi bật giữa thảm thực vật xanh mát mang một vẻ đẹp hoang sơ bình dị, tạo cho du khách cảm giác thoải mái, dễ chịu. Lam Ecology được xây dựng với thiết kế nhà sàn mang đậm nét truyền thống của dân tộc địa phương, cùng với văn hóa độc đáo bản sắc dân tộc của xã Nậm Khắt nói riêng và Mù Căng Chải nói chung. Với tiêu chí mang đến những trải nghiệm đích thực cùng sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo của người dân bản địa, khiến cho du khách cảm thấy yêu núi rừng và con người nơi đây. Chị Nguyễn Anh Tú, quản lý khu nghỉ dưỡng xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Là nó vào mùa cao điểm, đó là ngày 2 tháng 9 và sang tháng 10 là cái mùa chính, là mùa lúa chín vàng, thì rất là nhiều khách tới đây để du lịch. 2 tháng 9 ở đây thì đã phun khách tất cả các phòng. Và gần như là nhân viên ở đây đã phải cắm trại xuống cái khu vực đốt lửa trại đấy, để ngủ ở đấy và nhường những phòng cho khách. Và tới đây là ngày 5 tháng 10 này, thì là cũng theo kế hoạch là rất là đông khách. Thì nếu mà trong 1-2 hôm nữa mà thời tiết ok và đảm bảo cho việc di chuyển, thì có thể là số lượng phòng ở đây thì sẽ cũng kín hết, phun hết một lần nữa. Ngoài ra thì các khách sẽ chủ yếu tập trung lưu trú ở đây vào cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Thì những ngày cuối tuần vừa rồi thì nhiều khách, đoàn khách ở dưới Hà Nội hoặc trong Sài Gòn, họ có cái di chuyển tới đây để họ lưu trú và họ sử dụng dịch vụ ăn uống ở đây, họ nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng ở đây thì và họ cảm thấy cũng rất là hài lòng, bao gồm cả những khách mà địa phương, khách ở thành phố các khu vực thành phố ở Việt Nam cũng như là khách nước ngoài, họ đến đây theo tour du lịch.
Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch gắn với giữ vững, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giúp Nậm Khắt phát triển về mọi mặt. Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Nậm Khắt đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh phát triển mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là làm du lịch cộng đồng. Qua đó góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhằm góp phần cùng với cấp ủy chính quyền xã Nậm Khắt hoàn thành tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lý A Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tuyên truyền cho bà con nhân dân trong bản cũng như trong các xã, là trong xã là tổng vệ sinh tất cả các tuyến đường cũng như là sạch sẽ, đảm bảo cho du khách đi tham quan cũng như là đi nghỉ ngủ tại các bungalow trên địa bàn xã thì đảm bảo thì cũng như là.
Còn đối với khu nghỉ dưỡng đổi gió Windy Hill khai trương và đi vào hoạt động từ đầu tháng 7 năm 2023, sau hơn một năm hoạt động, khu du lịch nghỉ dưỡng đổi gió Windy Hill đã đón rất nhiều đoàn khách du lịch trong nước và quốc tế, trở lại điểm dừng chân và ngủ nghỉ bởi khu nghỉ dưỡng này gần với trung tâm huyện. Và điểm khác biệt so với homestay khác là có những view hướng nhìn từ trên cao xuống cả trung tâm huyện Mù Cang Chải. Đến khu nghỉ dưỡng này khiến cho nhiều du khách mê mẩn và thích thú với cảnh quan thiên nhiên trong lành và bình yên. Anh Hoàng Văn Khương, du khách Hà Nội chia sẻ.
Với em thì lên Mù Cang Chải tuy giờ rất nhiều lần rồi nhưng mà thực sự là với mình thì trong tâm thế của mình thì vẫn chưa thấy chán bởi vì là cảnh ở trên này quá đẹp.
Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc đón du khách các mọi miền tổ quốc đến tham quan nghỉ dưỡng vào dịp lễ hội mùa vàng năm nay, gia đình anh Phạm Văn Tuyên, chủ khu nghỉ dưỡng đổi gió Windy Hill, tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã chuẩn bị tốt việc đón phục vụ các đoàn du khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng. Cùng với đó, gia đình anh còn chuẩn bị tốt các dịch vụ ăn uống, văn hóa văn nghệ, hướng dẫn đưa du khách tham quan trải nghiệm các điểm du lịch đẹp của huyện Mù Cang Chải khi khách có nhu cầu. Anh Phạm Văn Tuyên, chủ khu nghỉ dưỡng đổi gió Windy Hill, tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dịp này thì em đã chuẩn bị những cái lễ từ tháng 7 là bọn em đã chuẩn bị từ A đến Z. Những ăn uống tất cả là em thuê đầu bếp làm hết tại trên buông này, và tất cả phòng nghỉ và phòng ốc là bọn em là được chuẩn bị chú đáo hết, tất cả các phương tiện là bọn em cũng lo cho khách từ A đến Z, từ để cho khách có điều kiện để tốt nhất để khách lưu trú lại cho em ạ.
Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm, du khách khắp mọi miền Tổ quốc đều đổ về Mù Cang Chải để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời của mảnh đất vùng cao. Đến với nơi đây, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp cũng thửa ruộng bậc thang, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Cao Phạ, mà còn được đắm mình vào những lễ hội văn hóa độc đáo của đồng bào Mông, sự đặc sắc của văn hóa, sự ấm áp tình người. Theo đó, trong các giải pháp phát triển ngành du lịch, huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng các khu du lịch trọng điểm phù hợp với quy hoạch của địa phương, đồng thời tiếp tục tuyên truyền về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Mù Cang Chải một cách sâu rộng, hiệu quả. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những năm vừa qua thì thực hiện cái đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025 thì huyện cũng đã khuyến khích, gọi là kêu gọi thu hút đầu tư khá là hiệu quả trong các cái lĩnh vực cung cấp dịch vụ về ăn uống và lưu trú. Hiện nay thì ở trên địa bàn huyện thì có các cái điểm lưu trú ăn uống từ bình dân như là các cái mô hình homestay cho đến các cái sản phẩm cao cấp như là Garia Mù Cang Chải.
Với nhiều giải pháp tập trung triển khai, huyện Mù Cang Chải đang nỗ lực để khơi dậy tiềm năng lợi thế ngành du lịch và cũng là để thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng với tỷ số sít sao trước chủ nhà Brunei tại trận lượt đi, Timor-Leste đã giành lợi thế trước trận lượt về ở trận đấu tranh suất còn lại tham dự vòng bảng AFF Cup 2024. Trận đấu trở nên sôi động với rất nhiều pha ăn miếng trả miếng về phía cầu môn của hai đội. Cả Brunei và Timor-Leste tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, thủ môn của hai đội đã chơi một trận rất xuất sắc khi cứu nhiều bàn thua trông thấy cho đội nhà.
Trong thế trận ấy, sai lầm của Najib đã khiến cho Brunei phải trả giá. Cầu thủ này chơi không tập trung nên kiểm soát bóng không tốt, để Freitas áp sát và cướp được bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng 1-0 ngay đầu hiệp 2 cho Timor-Leste. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới tại Timor-Leste. Với chiến thắng này, Timor-Leste đã nắm lợi thế lớn trong cuộc tranh đua giành vé vào vòng bảng AFF Cup 2024. Đội thắng chung cuộc sẽ nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Campuchia. Cuộc họp giữa Sir Jim Ratcliffe cùng các lãnh đạo cấp cao của MU về tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag đã kết thúc sau 7 giờ. Sau 7 tiếng nhóm họp, Ratcliffe đã rời khỏi địa điểm qua cửa sau mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến ten Hag. Theo những gì báo chí Anh ghi lại, vị tỷ phú người Anh nhanh chóng rời đi trên một chiếc xe có cửa kính đen, từ chối dừng lại và trả lời các câu hỏi. Trong khi đó, tờ Mirror dẫn nguồn ESPN khẳng định ban lãnh đạo MU đã quyết định sẽ không vội sa thải ten Hag ở cuộc họp lần này. ESPN nhấn mạnh Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Barretta, giám đốc thể thao Dan Atwood cùng các cộng sự đã bí mật quyết định cho chiến lược gia người Hà Lan thêm thời gian để xoay chuyển tình thế tại Old Trafford. Nhìn chung, việc Ratcliffe và ban lãnh đạo MU chưa xuống tay với ten Hag mà cho ông thêm thời gian thực tế cũng là điều dễ hiểu. Đầu tiên, nếu sa thải cựu thuyền trưởng Ajax, MU sẽ phải trả số tiền đền bù lên đến 17,5 triệu bảng, một trong những khoản lớn nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Tiền vệ Cole Palmer đã được trao giải thưởng cầu thủ nam người Anh xuất sắc nhất năm 2024, đánh bại các ứng cử viên nặng ký khác là Bukayo Saka và Jude Bellingham. Trong năm 2024, Palmer là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của bóng đá Anh. Tiền vệ này rời Man City để gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023 và có sự thăng tiến vượt bậc. Kết thúc mùa giải 2023-2024, Palmer đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới Premier League với 22 bàn thắng, xếp sau Erling Haaland 27 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng đứng thứ hai trong danh sách vua kiến tạo với 11 đường chuyền dọn cỗ, xếp sau Oli Watkins 13 kiến tạo. Tổng cộng, Palmer ghi được 25 bàn thắng và có 15 kiến tạo trong 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn và kiến tạo ổn định từ đầu mùa giải 2024-2025, 6 bàn và 5 kiến tạo sau 9 trận trên mọi đấu trường. Palmer cũng vừa lập kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi tới 4 bàn trong hiệp 1 ở một trận đấu tại Premier League.
Thông tin và quảng cáo. Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.